Học Phật chính là học làm người. Học Phật là học làm thế nào chung sống với người khác, làm thế nào chung sống với tất cả chúng sanh, giống như quyến thuộc trong gia đình của mình vậy. Thí dụ như quyến thuộc trong gia đình vẫn chưa thỏa đáng. Tại sao vậy? Xã hội hiện nay người bất hiếu với cha mẹ rất nhiều, con cái không thể chung sống với cha mẹ, mẹ chồng nàng dâu không thể chung sống với nhau, anh em không thể chung sống với nhau, thậm chí vợ chồng cũng không thể chung sống với nhau. Cái vấn đề này nghiêm trọng, thật vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta triển khai kinh điển của Thế Tôn, tỉ mỉ mà quan sát, nghiên cứu, chúng ta ở trong đây sẽ xuất ra được một kết luận. Phật chẳng qua chỉ dạy chúng ta làm người mà thôi. Từ đó cho thấy học Phật chính là học làm người. Nếu như chúng ta ở trong thế gian này người với người còn đối xử không tốt, thì bạn làm sao có thể giảng sanh thế giới cực lạc? Bạn làm sao có thể chung sống với người ở thế giới cực lạc? Nói lời thành thật, người ở thế giới cực lạc phức tạp hơn xã hội chúng ta ngày nay quá nhiều rồi. Tại sao biết vậy? Họ là người từ mười phương vô lượng vô biên cõi nước sanh về. Hình dáng, màu sắc đủ thứ khác nhau, không có cách gì tính được. Những người này có thể giảng sanh là do rất biết cách làm người, rất hiểu cách làm người. Nguyên tắc cao nhất của làm người chính là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đoạn Khai Thị này. Đây là nguyên tắc cao nhất. Chúng ta đem đoạn này thực hiện rồi, thì bất kể bạn ở pháp giới nào, bạn cũng là Bồ Tát chân thật. Bạn là Phật chân thật, bạn không phải là đồ giả, không phải là bản sao, không phải bắt chước. Nguyên tắc mà Phật dạy chúng ta chính là dạy chúng ta thường xuyên nghĩ đến cái thiện của người khác. Chúng ta ở cư sĩ Lâm đã nghe Đạo Hồi giáo giới thiệu sơ lược, Ấn Độ giáo và Ba Cáp Y giáo giới thiệu sơ lược. Mọi thánh nhân tôn giáo đều là dạy chúng ta làm người, đều là chỉ dạy chúng ta phải tâm thiện, niệm thiện, hành vi thiện. Nhưng mà tất cả kinh điển tôn giáo, quả thật mà nói, kinh điển của Phật giáo là nói rốt ráo nhất, viên mãn nhất. Tại sao vậy? Ngài nói bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Đây là điều mà ở trong những kinh điển tôn giáo khác tôi không hề nhìn thấy. Đây là nói triệt để, nói rốt ráo. Không được phép xen tạp. Người này có mười phần là ác, có một phần là thiện. Chúng ta chỉ tán thán một phần thiện của họ, chỉ lấy một phần thiện này của họ, quên hết mười phần ác đó của họ. Không nên để ở trong lòng. Người này vẫn là người thiện. Người này có mười phần thiện, có một phần ác, thì một phần ác đó đương nhiên càng phải quên nó đi. Dứt khoát không được để ở trong lòng. Trong tâm chúng ta ghi nhớ lỗi lầm của người khác, ghi nhớ cái ác của người khác, là bản thân chúng ta ác. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Linh Phong Tâm Luận nói rất hay: cảnh duyên không có tốt xấu, cảnh là hoàn cảnh đời sống vật chất của chúng ta, duyên là hoàn cảnh đời sống nhân sự của chúng ta. Người và vật bên ngoài đều không có tốt xấu. Tốt xấu sinh ra từ đâu vậy? Tốt xấu sinh ra từ trong tâm của mình. Bản thân bạn ưa thích thì nó tốt, bản thân bạn không ưa thích thì nó xấu. Tốt xấu không có tiêu chuẩn. Tốt xấu tùy theo tập khí phiền não của mỗi người, do vậy mà ra. Cho nên Phật dạy chúng ta lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cái thế giới này là nhất chân pháp giới. Ở trong nhất chân pháp giới, tất cả mọi chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Từ đâu mà có vậy? Là như vậy mà ra. Chúng ta tu hành thật, dụng công thật, cũng là ở ngay chỗ này. Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nêu vua Thuấn làm thí dụ. Các vị đọc lịch sử đều biết sự việc này. Cha mẹ, huynh đệ của vua Thuấn, có thể nói người trong thiên hạ đều cho rằng họ là người xấu, đều công nhận. Nhưng ở trong con mắt của vua Thuấn, họ là người tốt. Ông không hề nhìn thấy mảy may tội ác nào từ nơi cha mẹ, huynh đệ của mình. Không hề nhìn thấy mảy may nào. Chỉ nhìn thấy lỗi lầm, khuyết điểm của chính mình. Hàng ngày tự mình sửa chữa lỗi lầm, không hề yêu cầu người nhà của ông. Ba năm đã cảm hóa được cả nhà, tự hành hóa tha. Đây chẳng phải là một thí dụ sinh động nhất mà Kinh Phật đã nói hay sao? Tự hành chính là hóa tha. Bản thân không hành, làm sao có thể hóa tha được? Tự hành hóa tha, chúng ta hãy nhìn từ bản thân vua Thuấn sẽ nhận rõ ra ngay. Hóa ra cái này mới gọi là tự hành hóa tha. Thành tựu tánh đức viên mãn của mình, bản thân thật sự một chút khuyết điểm cũng không còn nữa, thì tự nhiên sẽ cảm hóa tất cả chúng sanh hữu tình. Bản thân thành Phật liền có thể khiến tất cả chúng sanh thành Phật. Cho nên ở trong đoạn kinh văn này, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo trang thứ 5, hàng thứ 3 của kinh văn đến hàng cuối cùng này, tổng cộng kinh văn là 6 hàng rưỡi. Đây là cương lĩnh tu hành của chúng ta.